chuyên trang an toàn cho cuộc sống.
An toàn cho cuộc sống.
Chuyên trang an toàn cho cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, nhiều người thường nghĩ đột quỵ chỉ xảy ra với người lớn tuổi, nhưng trên thực tế ghi nhận đột quỵ có thể đến ở bất kỳ độ tuổi nào, trong đó có trẻ em. Mời quý thính giả cùng tìm hiểu nội dung này chi tiết sau khi nghe những thông tin cảnh báo ngắn được cập nhật dưới đây.
Bệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận điều trị bé gái 29 tháng tuổi bị điện giật, ngừng tim, bất tỉnh, bỏng sâu toàn bộ lòng bàn tay trái do trút sạc điện thoại để chơi. Sau tai nạn, bệnh Nhi nằm bất tỉnh, tím tái, lòng bàn tay trái cháy đen. Ngay sau khi phát hiện, cháu bé được tiến hành sơ cứu ép tim. Sau ép tim tỉnh lại, gia đình lập tức đưa cháu đến cơ sở y tế địa phương cấp cứu và tiếp tục chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương điều trị. Tại đây, cháu bé đã tiến hành mổ cắt lọc hoại tử, chuyển chặt da, ghép da dùng bàn tay để giữ lại bàn tay cả về chức năng và thẩm mỹ cho bệnh Nhi.
Để tránh những tai nạn thương tâm và đáng tiếc xảy ra đến với trẻ nhỏ liên quan đến điện, cha mẹ cần lưu ý luôn luôn rút sạc ra khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng. Ổ cắm điện phải có thiết bị che bảo vệ, không để bé chơi điện thoại trong khi đang sạc pin, đặt điện thoại đang sạc ở xa tầm giới của bé, luôn để mắt khi trẻ vui chơi để kịp thời ngăn chặn các tai nạn phát sinh.
Khi đang đi chặt cây chuối phụ gia đình, bé trai học lớp 7 ở An Giang bị một con rắn hổ bướm, dân gian thường gọi là con nưa, cắn vào bàn tay trái. Sau đó bé trai bị chảy máu liên tục dù được hút độc. Lấy găng tay băng ép cột thắt dùng trên vết cắn rồi đưa bé trai đến thầy Dương chuyên trị rắn cắn ở địa phương để điều trị, nhưng tình trạng bé trai ngày càng chuyển biến nặng. Khi gia đình đưa bé đến khoa cấp cứu Bệnh viện Di động thành phố TP.HCM điều trị, đã là ngày thứ 6, vết cắn ở tai đã bị hoại tử. Các bác sĩ phải bóc tách và tiêm huyết thanh kháng độc. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng bé trai tiến triển tốt hơn, tỉnh táo và hoạt bát trở lại.
Thưa quý thính giả, không riêng gì với rắn hổ bướm mà với các loài rắn độc khác, nếu bị cắn, nạn nhân hoặc người nhà cần ngay lập tức gọi số khẩn cấp cho bệnh viện gần nhất để được cấp cứu, đặc biệt khi thấy vết thương có dấu hiệu đổi màu, bắt đầu sưng hoặc đau. Trong thời gian này, nạn nhân giữ bình tĩnh và hạn chế cử động, tốt nhất là bất động chi, bị cắn bằng nẹp để làm chậm sự lây lan của nọc độc. Làm sạch vết thương bằng xà phòng và nước muối sinh lý, rồi dùng một miếng gạc khô và sạch để băng kín vùng bị cắn, sau đó vận chuyển nạn nhân đến bệnh viện. Trong lúc thay bình ga, một người đàn ông 31 tuổi trú tại Hải Phòng không may van bị hở làm hơi ga bị xì, ngọn lửa bốc lên khiến cho bệnh nhân bị bỏng nặng và được người nhà đưa đi cấp cứu. Bệnh nhân đến Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí Quảng Ninh với thương tích bỏng độ 2, vùng cổ, mặt, cẳng tay, bàn tay, đầu gối hai bên, diện tích khoảng 20%. Các bác sĩ đã xử trí tổn thương bỏng cho bệnh nhân. Hiện bệnh nhân đang được theo dõi điều trị tại bệnh viện.
Qua sự việc trên, xin lưu ý cùng bà con cần hết sức thận trọng trong quá trình sử dụng, sửa chữa bếp ga. Nên chọn và mua các loại bình, bếp, ga có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không nên mua và sử dụng các sản phẩm trôi nổi tiềm ẩn nhiều nguy cơ.
Một phụ nữ 62 tuổi ở Đà Nẵng rơi vào nguy kịch do sử dụng mỹ phẩm lột da làm trắng không rõ nguồn gốc thành phần. Theo bệnh nhân chia sẻ, bệnh nhân có mua mỹ phẩm qua lời quảng cáo trên mạng giúp trắng da nhanh nhờ phương pháp lột da. Sau 5 phút sử dụng, vùng da ở hai bàn chân bắt đầu bong một lớp mỏng. Bệnh nhân cảm thấy lòng bàn chân nóng ran, tim đập nhanh, đau thắt ngực từng cơn. Bệnh nhân dùng nước rửa sạch vùng da đã tiếp xúc với mỹ phẩm và đến ngay khoa cấp cứu Bệnh viện Hoàng Mỹ Đà Nẵng. Và bệnh nhân được chẩn đoán dị ứng phản vệ độ 3 do sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc. Bệnh nhân sau đó được ekip bác sĩ xử trí kịp thời theo phác đồ cấp cứu phản vệ của Bộ Y tế. Sau một ngày điều trị, bệnh nhân ổn định.
Việc sử dụng các quá mỹ phẩm, đặc biệt là các sản phẩm làm đẹp không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Vì thế, người dân không nên sử dụng sản phẩm chưa được kiểm định, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất nếu nhận thấy triệu chứng bất thường sau sử dụng thuốc mỹ phẩm để được xử trí kịp thời. Quý vị và các bạn thân mến, hầu hết mọi người trong chúng ta chỉ nghĩ đột quỵ là căn bệnh chỉ xảy ra ở tuổi già. Thế nhưng những năm gần đây, bệnh lý đột quỵ dần được trẻ hóa, thậm chí còn được ghi nhận ở trẻ em. Đáng lo ngại là số ca trẻ em bị đột quỵ đang có dấu hiệu tăng lên.
Mới đây, thông tin từ các bác sĩ bệnh viện SES Cần Thơ vừa can thiệp cứu sống bé gái 8 tuổi ngụ tỉnh An Giang bị đột quỵ, nhồi máu não do tác động mạch não giữa, khiến không ít phụ huynh ngỡ ngàng. Trước đó, bệnh nhi được cấp cứu trong tình trạng liệt nửa người phải, lơ mơ, tiếp xúc chậm. Các bác sĩ tiến hành kiểm tra qua hình ảnh MRI, phát hiện cho bé bị đột quỵ nhồi máu não do huyết khối động mạch não giữa trái, suy tim nặng, chức năng co bóp của tim chỉ còn 30%, các buồng tim giãn lớn. Nhờ can thiệp kịp thời bằng kỹ thuật hút huyết khối thành công, sức khỏe cho bé được cải thiện, có thể tự ăn uống, tay chân được phục hồi hơn trước. Trên thực tế, đây không phải là trường hợp cá biệt. Tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cũng đã ghi nhận khoảng 10 bệnh nhi mắc đột quỵ. Bác sĩ Trần Cao Thái, trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết.
Đột quỵ ở trẻ em thì cũng tương đối là gặp, nhưng để lại hậu quả bị di chứng rất là nặng nề. Về nguyên nhân gây ra đột quỵ do xuất huyết ở trẻ em thường là các dị dạng động tĩnh mạch não và tố phình mạch não.
Thực tế, đột quỵ ở trẻ em và người lớn bản chất đều giống nhau, chủ yếu được chia làm hai dạng là đột quỵ xuất huyết và đột quỵ nhồi máu. Trong đó, đột quỵ do xuất huyết não thường gặp hơn. Tuy nhiên, đột quỵ ở trẻ em khác nhau về nguyên nhân và yếu tố nguy cơ. Nếu như đột quỵ ở người lớn liên quan đến lối sống, ăn nhiều dầu mỡ, hút thuốc, lười vận động và các bệnh lý mãn tính như tăng huyết áp, xơ giữa động mạch, tiểu đường, thì đột quỵ ở trẻ em chủ yếu là do bệnh lý tim bẩm sinh, bất thường mạch máu não. Bên cạnh đó, nếu như đột quỵ ở người lớn có các dấu hiệu ban đầu điển hình dễ nhận biết như miệng méo, nói ngọng, yếu liệt chân tay, thì ở trẻ em dấu hiệu ban đầu khá mờ nhạt, chung chung, nên dễ bỏ qua hoặc nhầm lẫn với những bệnh lý khác. Vì thế, khi thấy dấu hiệu bất thường của con, nên đưa ngay đến bệnh viện để được cứu chữa kịp thời. Bác sĩ Trần Cao Thái chia sẻ thêm.
Khi mà bệnh nhi có mà cái tố phình mạch máu não hoặc là dị dạng động tĩnh mạch, thường bé là không có triệu chứng gì về bất thường cả, không bất kỳ biểu hiện gì, mà chỉ có đau đầu hoặc nôn ói, lơ mơ, lừ đừ. Những triệu chứng này rất chung và có thể nhầm lẫn với những cái bệnh khác. Nhưng mà khi cái tổn thương này vỡ ra thì gây xuất huyết, thì sẽ ảnh hưởng nguy kịch đến tính mạng bệnh nhân. Chính vì vậy chúng ta phải nhận biết sớm những cái trường hợp xuất huyết não này để can thiệp kịp thời. Thì theo các chuyên gia đó, thì chúng ta cũng sơ cứu như giống như những cái trường hợp mà thông thường. Thứ nhất là thông đường thở, tư thế nằm nghiêng một bên giống như những trường hợp co giật hôn mê. Còn hiện tại các chuyên gia đều khuyến cáo là khi trẻ có những cái dấu hiệu đó trên thì cần nhanh chóng đưa trẻ đến khám tại các bệnh viện có chuyên khoa tâm thần kinh hoặc là ở nhi.
Hiện nay, việc điều trị đột quỵ não ở trẻ em cũng giống như người lớn, chủ yếu phụ thuộc vào nguyên nhân và thời gian nhập viện. Trẻ nhập viện càng sớm, nguy cơ để lại di chứng thấp, thời gian hồi phục cũng nhanh hơn. Đối với những trường hợp đột quỵ do xuất huyết não nặng, điều trị không kịp thời, máu chèn ép vào nhu mô não gây tổn thương các trung khu thần kinh ở thân não, nguy cơ dẫn đến tụt não, di chứng như liệt nửa người, mất khả năng nói, các vấn đề về thị giác, khả năng nhận thức giảm, khả năng ghi nhớ kém, sẽ ảnh hưởng nặng nề đến sự phát triển của trẻ về sau, thậm chí là tử vong. Khi phát hiện trẻ có biểu hiện đột quỵ, cần nhanh chóng gọi cấp cứu để kịp đưa trẻ đến bệnh viện trong thời gian sớm nhất. Bác sĩ ông Giang Mỹ, Phó trưởng khoa đột quỵ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết thêm về các phương pháp can thiệp điều trị đột quỵ não.
Khi bệnh nhân bị đột quỵ não về mặt chuyên môn giữa xuất huyết hoặc nhồi máu, hai cái hướng điều trị khác nhau. Khi nhồi máu não thì chúng tôi điều trị bằng cách là tái thông mạch máu não, dùng thuốc tái thông hoặc dùng dụng cụ để tái thông. Còn khi xuất huyết thì chúng tôi dùng những cái thuốc để hạn chế tình trạng chảy máu não. Ví dụ như xuất huyết do vỡ tố phình thì chúng tôi làm tắc tố phình để không chảy máu não nữa. Hoặc xuất huyết do cao huyết áp thì chúng tôi điều chỉnh huyết áp, ổn định lại để tránh trạng tăng xuất huyết.
Quý vị và các bạn thân mến, đột quỵ ở trẻ em rất khó phòng ngừa do không thường gặp và nhiều yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên khi xảy ra, hậu quả thường rất nặng nề và để lại di chứng cả về thể chất và tinh thần cho trẻ. Chính vì thế, các phụ huynh cần xây dựng cho trẻ lối sống sinh hoạt tích cực, dinh dưỡng hợp lý. Khi trẻ có những dấu hiệu nghi ngờ đột quỵ, phụ huynh nên ngay lập tức đưa trẻ đến bệnh viện thăm khám điều trị kịp thời để bệnh không để lại di chứng ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của trẻ sau này.
Chuyên trang An toàn cho cuộc sống xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt.